nhà sư thì hôm qua một khoảng thời gian nghe qua giảng sư đến giảng về chủ đề mấy em học quá. Thì hôm nay tôi cũng là con là vị giáo viên TV của trường Hạnh Đi Trường Sơn thì sẽ trang cũng chân đặt một câu hỏi mà thầy giáo chia sẻ dùng. Tại vì cái câu hỏi này là của vị trưởng trong trường Hạnh chỉ đạo con ra đây để hỏi, nếu con chưa thì lên trời cũng cầu chia sẻ dùng để con về con tìm lại với vị trưởng của con. Là chị thượng có đặt câu hỏi về chủ đề thông tin pháp hoa. Đức Phật Phổ Sư nói là cầu cho tạo tội hơn núi cả những nhau thì đủ ác dài ba ngàn. Thì tôi con thấy do đánh giữa Phật Thích Ca thì nói được như thế. Còn trên cõi Tây Phương thì Đức Phật A Di Đà khẳng định là nếu một chúng sanh nào mà thiết tâm bất loạn trong bảy ngày ba đêm thì được giảng sanh.
Dạ, cảm ơn vị trưởng đã đặt ra câu hỏi lý thú. Chương nhất đó, chúng ta cần phải xác định đó, hai câu dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc nhiều pháp dài ba hàng là không phải Đức Phật nói. Đó là hai câu trong bài kệ Tán Dương Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do người Trung Quốc viết, tác giả là ai chúng ta chưa truy nguyên được. Trong một nghi thức đó, thì nó gồm có ba phần: phần dẫn nhập bắt đầu từ nguyện hương cho đến khai kinh kệ. Thì trong một số bản kinh đại thừa đó, hoặc trước khai kinh kệ hoặc sau khai kinh kệ đó, thì thường có cái bài tán dương cái bài kinh đó. Thì cái người biên soạn nghi thức đó sẽ viết ra lời tán dương hoặc trích dẫn một lời tán dương của ai đó mà mình cảm thấy là mình quý trọng gắn vô Phật, cho nên nó không thuộc về lời Phật dạy. Phần cuối cùng của nghi thức đó là phần sám pháp, thì nó bắt đầu từ Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Từ Quy Y, trong đó có niệm Phật, kinh hành, rồi hồi hướng, lễ bái vân vân. Thì đây là cái hoạt động tín ngưỡng do Trung Quốc thiết kế trong chương trình của cái thời khóa tụng kinh. Vậy phần đầu phần cuối đó là người biên soạn chương trình viết hoặc dịch hoặc sưu tập hoặc tổng hợp ra. Còn cái phần quan trọng nhất của cái bài kinh đó là chánh kinh, tức là cái bài kinh cụ thể ở đây tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy hai câu đó thì nó có cái nội dung nó tán dương là ngay cả tạo tội như núi, chẳng hạn như Khmer Đỏ giết dân tộc của mình là chắc đuối ở Campuchia, thì chỉ cần đọc vài hàng câu kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có đủ phước đức chịu hết tất cả các nghiệp chướng đó. Đó là một cái lời mang tính khích lệ thôi, chứ không phải là tuyên bố chân lý. Khi chúng ta đọc kinh đó thì trí tuệ được phát sinh, cho nên mình mới thấy rõ được đâu là hành động sai, đâu là hành động đúng. Sai đó, nặng nhất là phạm pháp thuộc về luật. Sai nhẹ nhất đó, nó thuộc về khinh suất, tức là trong quan hệ dân sự tạo ra các cái lỗi xã hội. Thì dầu là lỗi dân sự hay là tội về luật pháp đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ đó, lời Phật dạy là gì? Nhận thức mà không tái phạm thêm một lần thứ hai. Đồng thời bên cạnh đó, chúng ta phải gieo tạo các hành động chuyển nghiệp, tức là tạo ra các hành động phước báo mang tính cách đối lập 100% với các hành động tội về luật pháp và lỗi về dân sự, thì tự động nó loại trừ lẫn nhau, thì nghiệp xấu đó trong quá khứ được kết thúc. Nếu không làm công việc này thì các tội về luật pháp, lỗi về dân sự vẫn còn nằm y nguyên. Cái lỗi về dân sự mình làm người ta bị buồn, người ta khóc và mình xin lỗi, ta nhận là hết. Còn tội về dân sự đó, mình tha tội, tội vẫn còn nguyên. Ngay cả lệnh ăn xá của các quốc gia vào những ngày quốc khánh và độc lập trên toàn cầu thì cái người được ăn xá đó vẫn còn nguyên tội. Về luật pháp thì họ hết, nhưng mà theo dân bản vẫn còn. Do đó chúng ta phải thấy cái giới hạn của luật pháp về phương diện tội và phước, để cho ta khích lệ quần chúng tu học Phật đó, là không nên chấp vào những lời mang tính cách khích lệ do các vị sư Trung Quốc biên soạn vào trong các kỳ thích. Cái sai lầm của chúng ta đó là gì? Chúng ta cứ xem cái gì của Trung Quốc nói là chân lý hết. Chẳng hạn như Tịnh độ tông Trung Quốc ngày nay chủ trương lại Phật một câu, phước sanh vô lượng, lễ Phật một lại, tội diệt hà sa. Cái đó là khích lệ thôi, dẫn dụ người ta vào đạo, chứ hoàn toàn không phải là tuyên bố chân lý. Vì để trái với luật nhân quả, trái với toàn bộ các nội dung Phật pháp được Đức Phật giảng dạy trong thời đại của Ngài. Do đó cái cốt lõi quan trọng nhất là bài kinh. Như vậy đó, trong trường hợp chúng ta không có nhiều thời gian để đọc, thì các tăng ni và Phật tử có thể bỏ cái phần dẫn nhập, nó bắt trung bình là 8 phút. Bỏ phần bát nhã cho đến tam tự quy bắt trung bình đó là 15 phút. Ta chỉ cần dành 30 phút cho nội dung chánh kinh thôi là tốt rồi. Bởi vì dễ dàng chúng ta bị dẫn dụ bởi các cái lời trong nghi thức dẫn nhập và kết thúc lắm, và chúng ta quên đi cái phần nội dung chính của kinh. Nối kết cái câu hỏi này với quan điểm là chỉ cần niệm danh hiệu 10 lần tôn hiệu Nam Mô Di Đà Phật là có thể được giảng sinh, thì chúng ta nên nhớ cái này không phải do Đức Phật nói, mà nó là một cái phần phát biểu mang tính phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng khi còn là một phàm tăng. Cái đó không phải là Đức Phật A Di Đà nói. Cho nên gần đây đó, chúng ta có khuynh hướng xem 48 lời phát nguyện của thầy Pháp Tạng là của Phật A Di Đà. Hai cái này khác nhau xa lắm. Ví dụ như là chúng tôi trước 14 tuổi còn là một cư sĩ tên là Trần Học Thảo, lỡ mà có phát nguyện cái gì đó, và chúng tôi bây giờ là thầy Thích Nhật Từ 46 tuổi, là hai tư cách khác nhau. Hai nội dung nó khác nhau do hai nhận thức hoàn toàn khác nhau. Sau này nếu chúng tôi thành đó là A-la-hán gì đó, ví dụ 100 kiếp sau mình thành A-la-hán, 1000 kiếp sau mình thành ông Phật, thì cái phát biểu của cái vai trò là ông Phật đó và phát biểu của ông cư sĩ Trần Ngọc Thảo này là một trời một vực. Và tương tự 48 lời nguyện của thầy Pháp Tạng còn là phàm tăng không phải là hệ quy chiếu chân lý. Lời phát nguyện thì thường dựa trên nền tảng của lòng từ bi, tức là tình thương, cái quan tâm của chúng ta về phương diện thái độ. Và từ đó Trung Quốc mới phát triển cái học thuyết là hồi hướng công đức. Hồi hướng theo cái đen là gì? Xoay đầu hướng về một người nào đó, thể hiện cái sự quan tâm, quái nhìn, quan tâm về. Nhưng mà quan tâm về không có nghĩa là người đó sẽ được cái gì mà mình đặt được. Thí dụ giờ chúng tôi uống một ly nước, sau đó chúng tôi hồi hướng vào các thầy bên đây, uống một cốc nước, hồi hướng vào các sư cô bên đây, các thầy các sư cô chả nước miếng thôi. Vì của mình có được uống đâu. Chúng tôi có nói là xin hồi hướng một ngụm nước này cho tất cả quý thầy, cho tất cả quý sư cô tại chùa Dương Minh, tỉnh Bến Tre. Từ lúc đó dịch vị đã tiết ra, thèm muốn chết luôn, mà tại vì đã ngồi không có cách nào để uống được hết. Như vậy nó chỉ là thể hiện sự quan tâm thôi, chưa là cái gì hết đó. Trung Quốc cương điều quá cái sự hồi hướng công đức. Và khi cương điều quá hồi hướng công đức, chúng ta quên đi cái phần thực hiện. Thay vì mình hồi hướng về thì hãy thực hiện ngay cái điều đó, nó thiết thực hiện tại hơn và nó có giá trị chuyển hóa hơn. Do đó nói tóm lại là lời phát nguyện của thầy Pháp Tạng không thay thế cho nhân quả được, nó có những giới hạn nhất định. Vì thầy Pháp Tạng còn một phàm tăng, cho nên thầy ấy có thể mê tín dị đoan, thầy ấy có thể lấy cái lời nguyện cho rằng nó là cái cốt lõi của việc làm đạo. Nhưng khi thành đạo và giác ngộ, các đức Phật quá khứ bao gồm Đức Phật A Di Đà, các đức Phật hiện tại bao gồm Đức Phật Thích Ca, các đức Phật tương lai bao gồm Đức Phật Di Lặc, không có vị nào truyền bá đạo hoài tứ diệu đế. Đây là điều được lặp đi lặp lại ít nhất là 5 lần trong các kinh Trường Bộ. Truyền bá đạo là tứ diệu đế thôi, không có khác. Tứ diệu đế gồm có 4 bước. Bước 1, ghi nhận nỗi khổ niềm đau, khổ đau trên thân và khổ đau trên tâm. Bước 2, truy tìm nguyên nhân hoặc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Bước 3 đó, thừa nhận hạnh phúc đỉnh cao nhất là niết bàn là có thật, để người ta khỏi có mặc cảm, tuyệt vọng, trầm cảm, từ bi quan đến thế. Bước thứ tư là thực hiện nó bằng bát chánh đạo thôi. Và đây là cái con đường để giải quyết các vấn nạn. Không có Đức Phật nào làm đạo ngoài tứ diệu đế. Cho nên các pháp môn của Trung Quốc á, nó chỉ một phản ánh, một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, thực ra làm đúng thì giá trị cao nhất là chánh niệm. Nếu bỏ bảy yếu tố còn lại của bát chánh đạo, chúng ta đang truyền bá một đạo Phật rất phiến diện, rất thiếu sót, không có đầy đủ, và do đó kết quả cũng là rất giới hạn. Cho nên á, một mặt chúng ta ghi nhận lịch sử về cái sự phong phú của các pháp môn của Trung Quốc, như là Tịnh độ tông chiếm 90% trên Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Đại Hàn, Hồng Kông, Đài Loan, Macau. Nhưng mặt khác á, chúng ta phải thấy rất rõ tứ diệu đế là cái cốt lõi của đạo Phật, và cố gắng làm sao hướng dẫn Phật tử trên nền tảng tứ diệu đế này. Còn hướng dẫn theo một đạo Phật mà có niềm tin khích lệ là chỉ cần niệm Phật, lại Phật, tin tưởng vào các câu kinh, đọc kinh là tội lỗi sạch trơn, phước báo tăng trưởng, chúng ta sẽ không làm đạo lớn được. Bởi vì rất nhiều người, hàng triệu người, người ta đã làm thành tâm với sự cầu nguyện, niệm Phật đủ thứ hết, mà có nhiều người bạn không có kết quả. Họ sẽ thối thất tâm Bồ Đề, họ sẽ rơi vào cầu vách đắc khổ, họ sẽ quay lưng với đạo Phật. Bởi vì cái người đạt được đó, nó chỉ là 0,0%. Tại sao có người đạt được trong cầu nguyện, có người thì không? Cái đó không phải là màu nhiệm. Cái đó theo lý giải của chúng tôi là vì có nhiều người trong quá trình nỗ lực đó, họ đã làm các nhân đúng, các duyên thuận lợi thích hợp, thì cộng với cái cầu nguyện của họ diễn ra cùng một thời điểm đó, làm cho họ có cảm giác ngộ nhận rằng cầu nguyện là nguyên nhân, kết quả là sự kéo theo đó. Đó là mê tín. Nhân của họ gieo trồng đầy đủ, cầu nguyện trong tình huống này chỉ là một chất xúc tác thôi, làm cho họ tâm được an hơn và làm cho quả nó trổ chín vốn hơn chút xíu, sớm hơn chút xíu thôi, chứ không thể thay đổi được cái cục diện của nhân quả được. Còn hàng triệu, hàng tỷ người trên hành tinh này cũng cầu nguyện, cũng niệm Phật, cũng tha thiết chí thành, cũng trì chú mà không có kết quả, là vì trước đó họ không có một chánh nhân nào hết, cũng không có một cái thuận duyên nào để cho chánh nhân này được được trổ quả. Cho nên đó, có sự khác biệt về nhân quả là thế. Do đó theo đạo Phật gốc hoàn toàn không có sự mầu nhiệm, mà chỉ có tiến trình nhân quả diễn ra rất là xác thực, không sai trái được. Người có niềm tin đó, thì cho đó là mầu nhiệm. Người đó có trình độ Phật học chuẩn đó, thì cho đó là quy trình của nhân quả thôi. Khác nhau là ở cách giải thích vấn đề. Cho nên tất cả chúng ta cố gắng làm sao quay trở về với bài kinh gốc, đó là kinh Tứ Diệu Đế, để giới thiệu một đạo Phật rất là chánh tín. Còn kinh Pháp Hoa đó là kinh đỉnh cao của trí tuệ Đại Thừa, là chỉ thích hợp với giới tri thức cư sĩ và giới tăng ni thôi. Người cư sĩ tại gia phần lớn sẽ không hiểu nổi các bài kinh này. Chúng tôi dạy kinh Pháp Hoa cho trình độ cử nhân ở học viện cũng biết rất rõ. Tăng ni học đến trình độ cử nhân là trải qua mười mấy năm Phật học rồi, có người xuất gia là gần 20 năm rồi. Đôi lúc mà làm triết học kinh Pháp Hoa làm chưa nổi. Các Phật tử mới đi chùa, trình độ dân trí của họ phần lớn là dưới lớp 12, mê tín dị đoan là quá đầy, làm sao mà tiếp nhận nổi. Kết quả là biến kinh thành tín ngưỡng rồi. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Do đó chúng ta phải mạnh dạn đánh bóng các cái lớp mà tín ngưỡng của Trung Quốc qua các cái nghi thức dẫn nhập và nghi thức hồi hướng, để chúng ta nhìn thấy được cái bộ mặt thật của kinh điển Phật dạy, mà không còn bị lệ thuộc vào lăng kính tín ngưỡng của Trung Quốc nữa, để chúng ta thực hiện một đạo Phật, là một đạo Phật rất là thiết thực hiện tại, để giúp cho người tại gia thực tập bữa sáng là có kết quả bữa sáng, thực tập bữa chiều là có kết quả bữa chiều, kết thúc cái kết quả của bữa sáng bữa chiều đó, nó còn có cái an lạc hạnh phúc của những ngày hôm sau, của những tháng sau, năm sau, và chọn gặp kiếp người này. Thì bằng cách làm đạo như thế, chúng tôi tin chắc rằng là thành quả Phật sự chúng ta sẽ rất là rạng rỡ. Không biết là còn thời giờ không?